Chàng rể ma giới, chương 232. Ba chữ, góc truyện audio.com. Ngày thứ hai được Metia triệu kiến tới phòng nghị sự trong vương cung. Metia không mở lời mà nhìn hắn một lượt, thấy Trần Duệ hồi hộp mới hỏi một câu. Người đã trở về sau nhiều ngày, đã hoàn thành xong khảo nghiệm của Đại Tông Sư chưa? Thật sự đã hoàn thành được một nửa, về nửa còn lại thì phải xem vận khí như thế nào, nếu vận khí không tốt thì trưởng công chúa có thể tiết kiệm được tiền lương của quan Trị An rồi. Trần Duệ nói điều này quả thực không sai, tuy giải quyết được vấn đề bảo tàng Độc Long, nhưng đáng sợ nhất chính là khoảng cách sau cùng của quá trình hóa tinh, đây là khảo nghiệm lớn nhất từ trước đến nay, đến lúc đó hắn cũng không biết là sẽ sống hay chết. Nghĩ tới đây chính Trần Duệ cũng thấy trầm trọng, vẫn là an bài sự tình ổn thỏa đi. Metia rất tinh tế phát hiện thấy biểu hiện của Trần Duệ có chút khác thường, nhưng không biết tại sao đột nhiên trong lòng nàng dâng lên một cảm giác khó chịu. Trong khoảnh khắc Trần Duệ đã bình thường trở lại, mỉm cười nói. Ta đã gặp qua Gióc tướng quân, tuy thiếu chút nữa bị ông làm thịt nhưng may mắn là đã qua được cửa này. Là sao? Metia bị một loại cảm giác kỳ lạ thay thế cảm giác khó chịu vừa nãy, chính là không thoải mái. Mà kỳ quái cảm giác kỳ lạ này trước kia chưa bao giờ có, Gióc tướng quân là phụ thân của Athena. Mà quan hệ giữa Athena và nam nhân này toàn Ám Nguyệt Thành đều đã biết, kỳ thực khi hắn cùng Gióc tướng quân gặp mặt, nàng tin chắc trong tâm lý Gióc tướng quân sẽ sản sinh ấn tượng tốt với hắn. Metia vốn không phải một nữ nhân bình thường, nháy mắt đã tỉnh ngộ. Vì sao phải không thoải mái? Gióc tướng quân không phải là người ủng hộ lớn nhất của mình sao? Chắc là bởi vì gần đây có quá phiền lòng về sự tình đế đô đi, Metia hít sâu một hơi nói. Đế đô xử phạt chắc ngươi đã biết. Tin tức này đã lan truyền khắp nơi trong Ám Nguyệt Thành, lòng người bắt đầu lung lay, trước mắt ta còn có thể khống chế, đến khi lương thực bị cắt giảm dự tính sẽ rất khó khống chế, không đến cảnh bất đắc dĩ ta sẽ không để lộ khu đất trồng lương thực, vì chỗ đất trồng lương thực này mới hình thành không lâu, lương thực dự trữ cũng không phải rất nhiều, vạn nhất đế đô có hành động thì mọi chuẩn bị trước kia của chúng ta coi như đi tong. Trần Duệ gật gật đầu, hắn dùng chiến lược thông đạo phía Tây che giấu khu trồng lương thực nói ra một lượt với nàng, Metia liền nói. Điều này cũng không khác cách nghĩ của ta là bao, lần này Gióc tướng quân mang đến một người, người này rất có giá trị trong việc mở rộng thông đạo phía Tây. Người nào? Trần Duệ hơi ngạc nhiên, nhạc phụ đại nhân hình như không nói gì đến việc này, chẳng qua phần lớn thời gian của nhạc phụ đại nhân dùng để đánh nhau cùng Paliuga, còn đối với hắn chỉ bàn về binh pháp cũng không đề cập tới vấn đề này. Người này là người kế thừa của Caster gia tộc có thương nghiệp lớn nhất tại Âm Ảnh Đế Quốc, vì tranh giành gia tộc bị người ám toán suýt chết, may gặp được Gióc tướng quân đang trên đường tới Ám Nguyệt Thành. Gióc tướng quân ra tay cứu hắn và mang hắn đến nơi này. Metia nhìn Trần Duệ một cái, nói. Chỉ cần âm thầm giúp đỡ hắn kế thừa gia nghiệp của gia tộc Caster, thì vấn đề buôn bán hoặc mua bán lương thực đều có thể được giải quyết. Trần Duệ đã hiểu, gọi là giúp đỡ, còn có thể bao gồm ngầm khống chế hành động, thật sự nếu kế hoạch này thành công, không chỉ giải quyết tốt nguy. Góc truyện audio.com, cơ trước mắt mà còn có tác dụng to lớn với tương lai Ám Nguyệt Thành sau này. Hiện tại sự kiện này phi thường trọng yếu với Ám Nguyệt Thành, cần cẩn thận suy nghĩ kế hoạch. Trần Duệ lộ ra mặt cười, nói. Trưởng công chúa không cần quá lo âu đến chế tài của đế đô như thế, với năng lực hiện tại của chúng ta cũng có thể tự mình giải quyết, hiện tại chỉ cần làm sao không lộ ra dấu vết có thể nhìn thấy mà thôi. Chỉ cần có thể vượt qua được lần trừng phạt này thì việc dân chúng ỉ lại vào Xích U lãnh địa cùng đế đô sẽ giảm mạnh, đối với việc thu gom nhân tâm của trưởng công chúa sẽ rất có ích. Metia khẽ gật đầu. Trần Duệ còn nói thêm. Cho dù không lộ ra chút sơ hở vượt qua lần chế tài này, thì chỉ sợ đế đô cũng từng bước chèn ép. Vì thế phải phân tán sự chú ý của đế đô, mấy phương án trước kia ta đưa ra, có thể chuẩn bị bắt đầu thôi. Metia lộ ra vẻ kinh ngạc, người nói là, phần bí mật nhất trong kế hoạch là đối với việc tuyên người yêu cầu rất cao, chẳng qua vì kế hoạch này có tính nguy hiểm rất lớn, chờ khi có thời gian phù hợp ta sẽ nói sau. Trần Duệ nói sang chuyện khác. Ta có một tin tốt muốn báo cáo với trưởng công chúa, lần đi tới U Dạ Thấp Địa này, ta có mang về một đàn song túc phi long. Cái gì? Metia không che giấu nổi vẻ kinh hỉ, một đàn song túc phi long chính là một quân đoàn long kỵ binh. Phải biết cả Đọa Thiên Sứ đế quốc mới chỉ có một long kỵ binh quân đoàn. Nếu như Ám Nguyệt cũng có một quân đoàn tương tự, hiện tại ta tạm thời để chúng ở Tây Lang Sơn, do tim phái người trông nom. Trần Duệ hàm hồ nói ra một câu. Tây Lang Sơn quả thực khí hậu không thích hợp cho song túc phi long ở. Âm Vũ Tùng Lâm là một vùng hẻo lánh nguy hiểm, ít người lui tới mà lại có khí hậu phù hợp với song túc phi long. Ta nghĩ nên biến Âm Vũ Tùng Lâm thành một vùng bí mật, trước tiên là yên ổn chỗ ở cho song túc phi long, sau đó tuyển chọn binh sĩ huấn luyện long kỵ binh. Nhưng mấu chốt việc này phải tuyển chọn người kỹ càng, nhất định phải thận trọng. Đầu tiên là ưu tiên trung thành, bởi vì điều này là việc tối mật trong lực lượng quân sự của Ám Nguyệt Thành, vạn nhất để lộ tin tức như vậy đế đô sẽ có động tác lớn, thậm chí là làm khó cho ta. Ta đã hiểu, Mechia gật gật đầu, đè nén cuồng hỉ trong lòng xuống, im lặng suy xét một hồi rồi nói. Tuyển người cho Long kỵ binh tạm thời sẽ tuyển ngay trong cấm vệ quân, ta sẽ bảo khách cổ Long đặt ra khảo sát, đảm bảo có thể tin tưởng được. Không những thế, thủ vệ quân và áo choàng hội cũng là hai nhân tố trọng yếu trong lực lượng này. Thủ vệ quân do Athena cùng Araujo Alex huấn luyện hiện đã đào thải một nửa người, tuy nhân số giảm nhưng tố chất lại được đề cao, đã dần dần đi lên chính quy. Ám Nguyệt Thành nhân khẩu rất nhiều, có thể sẵn sàng bổ sung binh lính. Áo choàng hội sẽ là một lực lượng bí mật không thể xem nhẹ. Ta đã cùng Gai thương lượng tốt rồi, bước tiếp theo trường công chúa có thể dần dần thấy được kết quả. Chẳng qua áo choàng hội có thể đấu cùng những thế lực thuộc trường công chúa, ví như Delphus gia tộc vậy, để ngoại nhân nhìn thấy nội bộ Ám Nguyệt Thành không đoàn kết tiến đến mê hoặc đế đô. Vì tuyệt đối tín nhiệm Trần Duệ nên Mechia không nghi ngờ thân phận của Gai nữa. Đối với áo choàng hội ngươi cứ mạnh tay làm, ta sẽ ủng hộ hết sức. Trần Duệ còn mang đến một tin kinh hỉ nữa. Hiện tại ta có thể xác định Hạnh Hạnh đại sư hiện sẽ lưu lại Ám Nguyệt Thành. Gocchuyenaudio.com, áo choàng hội sẽ mở một cửa hang ma pháp do Hạnh Hạnh đại sư tọa trấn. Còn có ta thông qua đại tông sư truyền thừa đã nắm được một ít phương pháp chế giáp cấp đại sư, ta dự tính sẽ bí mật xây dựng một nơi chế tạo đồ quân dụng, bí mật triệu tập một ít thợ rèn, chế tạo trang bị tiên tiến. Bất kể thế nào thì cường hóa lực lượng bản thân là việc chúng ta cần quan tâm nhất. Chỉ là trước mắt truyền thừa còn chưa thật hoàn thiện, xây dựng quân giới là việc đầu tiên, còn thực thi cụ thể thế nào còn chờ ở bước tiếp theo. Đại sư chú tạo cùng kỹ thuật chế giáp, dù chỉ là sơ cấp đại sư cũng đã rất đáng mừng. Mechia đại hỉ, trong đầu còn sinh ra một cảm giác kỳ quái, phảng phất mới nhớ hiện tại Trần Duệ còn có truyền thừa đại tông sư, đây vốn là lý do Mechia mời chào cùng sử dụng nhân loại này, nhưng theo trí tuệ nhân loại này biểu hiện dần dần lơ là đại tông sư truyền thừa. Trần Duệ nói ra rất nhiều sắp đặt cùng an bài trong tương lai của bản thân liên quan đến các phương diện khác, Mechia nhận thấy phương hướng cho tương lai càng lúc càng rõ nét, đồng thời trong lòng lộ vẻ tán thưởng, bỗng nhiên có một cảm giác hãi hùng khiếp vía, hình như Trần Duệ đang nói hết những gì mình nghĩ, hắn đang lo sợ sau này không còn cơ hội nói những điều này nữa chăng? Mechia ngấm ngầm ổn định lại tâm cảnh nói qua chủ đề khác. Người mang đến quả thực quá nhiều tin tốt lành, nhưng hiện tại ta lại có điểm khổ não là lấy gì thưởng cho ngươi được đây? Ánh mắt Trần Duệ sáng lên, đang định nói thì Mechia đi trước hắn một bước chặn ngang ý đồ của hắn. Trừ việc muốn nhảy điệu van ra, còn lại ngươi có thể yêu cầu ta thường bất cứ thứ gì, ta sẽ đều đáp ứng. Trường công chúa vẫn nhớ rõ nội dung lần trêu chọc trước. Trần Duệ đành chịu nhún nhún vai, muốn xin phần thưởng gì đây, như vậy yêu cầu hôn một cái thì sao, nhưng hiện tại tình cảm hai người còn chưa đạt tới mức đó a, hắn cũng không dám tùy tiện khiêu chiến giới hạn của băng sơn ngự tỷ để tự lãnh khổ. Đúng rồi, như vậy xin công chúa đáp ứng một yêu cầu của ta. Nguồn, Trần Duệ cổ cổ quái quái nở nụ cười, bỗng dưng Mechia có chút thấp thỏm, nhưng lời đã nói tuyệt không thể rút lại, liền nghiêm mặt nói. Người nói đi, ba chữ Trần Duệ lớn mật nhìn thẳng vào mắt Mechia, nhãn thần mang theo mấy phần nhiệt huyết. Khi ta nói ra ba chữ này ngươi tuyệt đối không thể giết ta. Ba chữ, chẳng lẽ tên nam nhân đáng chết này, chẳng lẽ hắn cho rằng chỉ một chút công lao là có thể làm càn sai. Mechia có cảm giác tức giận, không biết tại sao tim lại có chút đập nhanh, lướt qua trên mặt có một tia đỏ mặt chưa bao giờ xuất hiện trước đây quát. Ngươi thật là to gan. Sau khi nói xong, công chúa không được giết ta, kỳ thực yêu cầu này cũng không tính là quá lớn a, Trần Duệ lắc lắc đầu buồn bã nói. Huống hồ ta còn chưa nói đó là ba chữ gì mà đã vội đánh giá. Ba chữ này có thể là tha mạng a, hoặc cũng có thể là ngươi khỏe không, nếu quả thật trưởng công chúa nhất quyết bắt ta đổi phần thưởng khác thì thuộc hạ đáng thương này cũng không còn lời nào để nói. Mechia trong lòng càng thêm tức giận, nàng cũng không biết mình tức giận hay tâm tình khác, nàng cắn răng nói. Ta Mechia Lucifer lấy huyết mạch vương tộc xin thề, khi Trần Duệ nói ra ba chữ vô luận thế nào ta sẽ không giết hắn. Nhưng chỉ một lần duy nhất, chỉ có một lần hai, được rồi, Trần Duệ gãi gãi đầu cười nói. Xem ra bây giờ vẫn chưa phải là lúc ta sẽ chọn. Gocchuyenaudio.com, một thời điểm thích hợp để nói sau, trường công chúa nhớ tha cho ta một cái mạng nhỏ đấy. Tốt rồi, Mechia có chút xúc động muốn bỏ mặc lễ nghi hoàng gia lao lên đấm một cái vào mặt cười đáng ghét kia, không khách khí liền nói. Ta thấy mệt rồi, bây giờ ngươi có thể cáo lui được rồi. Trần Duệ còn định ngẩng mặt lên để quảng cáo về phục vụ massage, nhưng không muốn chọc giận vị băng sơn ngự tỷ thêm nữa, nếu không chỉ sợ ba chữ kia sẽ biến thành tha mạng a thì thật là lãng phí, hắn lập tức khẽ cười rồi khom người rời đi. Cái tên nam nhân hỗn đản, vừa rồi nếu kiên trì yêu cầu nhảy một điệu van không phải là được rồi sao? Vốn cho rằng chính mình có thể miễn cưỡng chấp nhận yêu cầu quá phận này, nào ngờ yêu cầu của tên chết tiệt này lại càng quá đáng hơn. Mê Chia trong lòng tuôn lên một cỗ oán niệm không giải thích được, nghĩ đến ba chữ chưa nói kia tâm lý lại bắt đầu hoảng loạn, áp lực do đế đô mang đến, đã theo đó vô hình tiêu trừ không ít. Cách chương.